40 câu hỏi về thánh lễ. Tác giả: Linh mục Giuse Vũ Thái Hòa. Lời tựa: Giáo hội luôn nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cao quý của thánh lễ. Quy chế tổng quát của sách lễ Roma mở đầu bằng câu sau đây: Việc cử hành thánh lễ với tính cách là hành động của Chúa Kitô và của dân Thiên Chúa, được tổ chức theo phẩm trật, là trung tâm toàn bộ đời sống Kitô giáo đối với hội thánh toàn cầu cũng như hội thánh địa phương và đối với từng tín hữu. Giáo hội được dưỡng nuôi và sống bởi lời Chúa và Thánh Thể. Vì thế giáo hội mời gọi tất cả chúng ta cố gắng tìm hiểu, khám phá ra hoặc khám phá lại thánh lễ là hành vi trung tâm của đời sống Kitô giáo chúng ta. Chúng ta có thể tìm hiểu ý nghĩa của thánh lễ dưới ba khía cạnh: Kinh Thánh, Thần Học và Lịch Sử. Ngoài ra có thể thêm khía cạnh thứ tư mà chúng ta sắp sử dụng, đó là nghi thức, nghĩa là nghiên cứu các nghi thức trong thánh lễ để tìm hiểu và khám phá ra ý nghĩa đích thật của thánh lễ. Chắc hẳn đã có lần bạn đặt câu hỏi về ý nghĩa của một vài nghi thức phụng vụ khi bạn tham dự thánh lễ. Dấu thánh giá, cộng đoàn đứng lên khi nghe công bố tin mừng, nghi thức bẻ bánh, vân vân. Thật ra mỗi một nghi thức đều ẩn chứa biết bao ý nghĩa phong phú. Mỗi hành vi phụng vụ đều có ý nghĩa thần học cả. Tập sách nhỏ này nhằm mục đích giải thích những nghi thức quan trọng của thánh lễ được trình bày theo thứ tự thời gian trong thánh lễ. Và trong một vài giải thích liên quan đến thánh lễ, cũng như trả lời một số câu hỏi mà bạn thường đặt ra. Những câu trích dẫn trong thánh lễ của sách lễ Roma lấy theo bản dịch 1992 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Câu 1. Thánh lễ bắt nguồn từ đâu? Trong giáo hội Công giáo, với phong trào canh tân phụng vụ phát khởi ít lâu trước Công đồng Vaticano II 1962-65, được thảo luận rộng rãi trong Công đồng và dần dần được áp dụng với những thay đổi mà ta đã thấy khá quen thuộc như hiện nay. Người ta càng ngày càng ý thức sâu sắc hơn về ý nghĩa đích thật của thánh lễ như là hành vi cảm tạ, ngợi khen và hân hoan. Thật vậy, thánh lễ là hiến tế tạ ơn. Cách gọi này cũng xuất hiện từ lâu và gợi lên lịch sử của thánh lễ. Thánh lễ bắt nguồn từ một nghi thức của Do Thái, nghi thức vọng lễ vượt qua. Trong đó, mỗi gia đình người Do Thái dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã thương giải phóng dân tộc của họ thoát khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Cảm tạ người vì những cuộc giải phóng khác về mặt thiêng liêng mà cuộc giải phóng đầu tiên này là dấu chỉ. Nghi thức vượt qua cũng loan báo đấng cứu tinh sẽ đến, là đấng thiên sai sẽ chiến thắng sự chết và tội lỗi và sẽ đưa lịch sử thánh đến sự hoàn tất. Diễn tiến của nghi thức này cũng chính là diễn tiến mà chúng ta gặp trong thánh lễ hôm nay, nhắc lại những kỳ công mà Thiên Chúa đã thực hiện cho dân người. Tiếng hát và lời tạ ơn, chúc tụng và chia sẻ bánh, rượu. Bạn đừng ngạc nhiên về những điểm giống nhau của thánh lễ với nghi thức vượt qua của người Do Thái. Bởi trong chính một cuộc cử hành lễ vượt qua, Chúa Kitô đã lập bí tích thánh thể. Thay vì chỉ chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho bánh, rượu và mọi điều hạnh phúc, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và nói: "Này là mình Thầy, chịu phó nộp vì các con. Các con hãy làm việc này để tưởng nhớ đến Thầy." Cũng vậy, sau bữa ăn, người cầm lấy chén rượu và nói: "Chén này là giao ước mới trong máu Thầy. Mỗi lần các con uống, các con hãy làm việc này để tưởng nhớ đến Thầy." Như vậy, chúng ta thấy rõ bữa tiệc ly bắt nguồn từ một nghi thức tạ ơn của người Do Thái, được cử hành để tưởng nhớ cuộc giải phóng của dân riêng Thiên Chúa. Nhưng dù vẫn giữ lại ý nghĩa của nghi thức này, Chúa Kitô lại làm phong phú thêm bằng một ý nghĩa mới mang tầm vóc hoàn vũ. Chính Người là đấng cứu tinh mà mọi người mong đợi, đang thực hiện cuộc giải phóng dân mới của Chúa, tức là giáo hội, được cứu độ bởi thánh giá và sự phục sinh của Người. Từ bước tiệc ly đó, các Kitô hữu dâng lên Chúa Cha mỗi ngày và mọi nơi của lễ hy sinh và tạ ơn của chính Chúa Kitô. Câu 2: Và diễn tiến lịch sử hình thành thánh lễ ra sao? Các tông đồ và giáo dân tiên khởi đã cử hành nghi thức bẻ bánh, danh từ các tín hữu thời ấy dùng để nói đến thánh lễ. Hằng ngày họ đồng tâm nhất trí chuyên cần lui tới đền thờ, bẻ bánh ở tư gia và ăn uống đơn sơ vui vẻ. Họ dùng bữa với nghi thức bẻ bánh nay ở nhà người này, mai tại nhà người kia. Cộng đoàn thời ấy được xem như là một đền thờ sống động. Rất sớm người ta thêm vào trong bữa ăn này những bài thánh ca, kinh nguyện và những bài đọc kinh thánh. Chỉ từ thế kỷ thứ 4 người ta mới nói đến lễ Misa. Vào thời ấy, sau khi hoàng đế Constantino trở lại đạo Công giáo, người ta thấy xuất hiện những cộng đoàn đông đảo Kitô hữu. Các nghi lễ phụng vụ chịu ảnh hưởng các nghi thức và lễ hội của người Roma. Y phục được dùng trong các buổi lễ thời đó là nguồn gốc của tu phục, áo lễ, giáo sĩ mà bạn thấy hiện nay. Dần dần người ta không còn ý thức về ý nghĩa của cộng đoàn và của bữa ăn mà trong đó Chúa Kitô chính là lương thực nuôi sống nhân loại. Người ta rước lễ ít hơn. Vài thế kỷ sau đó thì mai một thêm ý thức về bữa ăn và về tâm tình tham dự vào hy lễ. Thánh lễ trở thành một buổi trình diễn có tính cách thánh thiêng. Vào thế kỷ thứ 12, việc tôn sùng đối với sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô nơi bánh thánh đưa đến việc trưng bày bánh thánh trên bàn thờ. Việc linh mục dơ cao bánh đã được truyền phép xuất phát từ việc các tín hữu ước mong được nhìn bánh thánh khoảng từ năm 1200. Việc nâng cao chén thánh được thêm vào sau đó. Vào thế kỷ thứ 13 và 14, người ta thấy xuất hiện những cuộc kiệu rước thánh thể đầu tiên. Tín hữu ngắm nhìn thánh thể nhưng ít khi rước lễ. Phải chờ đến triều đại của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10, họ mới ý thức lại việc rước lễ thường xuyên 1905. Và việc cho trẻ em rước lễ 1910. Trong thánh lễ các tín hữu rất thụ động. Năm 1947, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 công bố thông điệp Mediator, đấng trung gian của Thiên Chúa, nhằm canh tân phụng vụ dưới mọi phương diện, trong đó có việc mời gọi cộng đoàn đối đáp với linh mục chủ tế. Với công đồng Vatican II, người ta tìm lại được ý nghĩa sâu xa của thánh lễ, được tất cả mọi người cùng cử hành dưới sự chủ tọa của linh mục là bữa tiệc của Thiên Chúa và là nghi thức bẻ bánh. Cách đây không lâu, lòng tôn sùng thánh thể vẫn còn được xem như là việc đạo đức cá nhân. Nay thì thánh lễ lại trở nên hành vi tạ ơn của toàn dân Chúa. Câu 3: Cấu trúc thánh lễ như thế nào? Thánh lễ gồm hai phần: phụng vụ lời Chúa, phụng vụ thánh thể. Hai phần này liên kết chặt chẽ với nhau làm thành một hành vi phụng tự duy nhất. Thật vậy, thánh lễ là bàn tiệc gồm lời Chúa và thánh thể. Nơi đây các tín hữu được giáo huấn và bổ dưỡng. Các nghi thức trước phần phụng vụ lời Chúa gồm bài ca nhập lễ, lời chào, nghi thức sám hối, kinh thương xót, kinh vinh danh và lời nguyện nhập lễ đều có tính cách mở đầu dẫn nhập và chuẩn bị. Các nghi thức vừa kể trên nhằm giúp các tín hữu hiệp thông với nhau, chuẩn bị tâm hồn để lắng nghe lời Chúa và cử hành thánh lễ cho xứng đáng. A. Phụng vụ lời Chúa. Phần chính yếu của phụng vụ lời Chúa là các bài đọc trích từ Kinh Thánh với những bài thánh ca kèm theo, còn bài giảng, lời tuyên xưng đức tin, tức Kinh Tin Kính, và lời nguyện giáo dân cũng gọi là lời nguyện tín hữu, có mục đích khai triển và kết thúc phần phụng vụ lời Chúa. B. Phụng vụ thánh thể. Dâng lễ, chuẩn bị lễ vật mà trong giây lát nữa sẽ trở thành mình và máu Chúa Kitô. Kinh tạ ơn là trung tâm và là đỉnh điểm của thánh lễ. Những nghi thức hiệp lễ, kinh lạy Cha, chúc bình an, bẻ bánh, kinh lạy chiên Thiên Chúa, rước lễ và lời nguyện hiệp lễ. Sau phần phụng vụ thánh thể là nghi thức kết lễ, chào và ban phép lành và giải tán cộng đoàn giáo dân.